Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Trẻ sơ sinh tử vong đồng loạt ở Bắc Ninh do nhiễm khuẩn. Tòa Bạch Ốc yêu cầu tối cao Pháp viện Mỹ cho thi hành lệnh cấm nhập cảnh. Mỹ cáo buộc cựu viên chức Hồng Kông và Senegal về tội hối lộ. Tổng thống Putin gặp lãnh tụ Syria và điện đàm với Tổng thống Trump.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một nhóm hơn 10 viên chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có một bước hành động bất thường là chính thức buộc tội Ngoại trưởng Rex Tillerson vi phạm luật liên bang có mục đích ngăn chặn các quân đội nước ngoài tuyển mộ trẻ em làm lính, theo các thông tư nội bộ của chính phủ Mỹ mà hãng tin Reuters có trong tay. Bản ghi nhớ mật của thành phần bất đồng trong Bộ Ngoại giao nói rằng ông Tillerson đã vi phạm đạo luật Hoa Kỳ về phòng chống tuyển mộ lính trẻ em khi ông quyết định đưa Iraq, Myanmar và Afghanistan ra khỏi danh sách những nước vi phạm luật cấm tuyển mộ trẻ em, trong khi Bộ Ngoại giao công khai thừa nhận là những quốc gia vừa nêu tên có bắt trẻ em cầm súng. Đưa các nước ra khỏi danh sách đó, Hoa Kỳ mới có thể trợ giúp quân sự dễ dàng hơn. Các tài liệu mà Reuters tiếp cận được cũng cho thấy quyết định của ông Tillerson đi ngược lại ý kiến chung của các quan chức đứng đầu các văn phòng khu vực của Bộ Ngoại giao, giám sát các đại sứ quán ở Trung Đông và châu Á, đặc sứ của Hoa Kỳ tại Afghanistan và Pakistan, văn phòng nhân quyền của Bộ Ngoại giao và các luật sư của Bộ. Thông tư nội bộ ngày 28 tháng 7 có đoạn: ngoài vi phạm luật Hoa Kỳ, quyết định này còn có nguy cơ phương hại tới sự đáng tin cậy của các phúc trình và phân tích của Bộ Ngoại giao và làm suy yếu một công cụ ngoại giao chủ yếu của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các lực lượng vũ trang của các chính quyền hay các nhóm vũ trang được chính quyền hỗ trợ tuyển mộ trẻ em, bắt các em cầm súng chiến đấu hay hỗ trợ trong các cuộc chiến trên khắp thế giới. Reuters vào tháng 6 đưa tin rằng ông Tillerson đã gạt sang một bên đề xuất nội bộ liên quan tới Iraq, Myanmar và Afghanistan. Các tài liệu này phơi bày mức độ chống đối bên trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với cấp lãnh đạo, kể cả sử dụng kênh bất đồng, điều hiếm khi xảy ra như một phương tiện cho phép các giới chức ngoại giao phản đối chính sách của chính phủ Mỹ mà không sợ bị trả thù. Được thông qua vào năm 2008, luật liên bang chống tuyển mộ trẻ em vào lính nêu rõ rằng chính phủ Hoa Kỳ chỉ có thể rút tên một quốc gia ra khỏi danh sách một khi nước đó không còn tuyển mộ, bắt lính hoặc buộc trẻ em dưới 18 tuổi cầm súng chiến đấu. Danh sách hiện tại của Hoa Kỳ ghi tên các nước sau đây: gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Somalia, Nam Sudan, Mali, Sudan, Syria và Yemen. Tòa Bạch Ốc hôm 20 tháng 11 yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cho phép thi hành đầy đủ lệnh cấm du hành mới nhất của Tổng thống Donald Trump sau khi một tòa phúc thẩm ở bang California vào tuần trước ra phán quyết ban hành một phần của lệnh cấm này. Trước đó, một ủy ban gồm 3 thẩm phán của tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 ở San Francisco, bang California, hôm 13 tháng 11 cho phép thi hành một phần lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump. Phán quyết rằng chính phủ Mỹ có quyền cấm nhập cảnh những người đến từ 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo mà không có bất cứ quan hệ nào tại Mỹ. Lệnh cấm của ông Trump ban hành ngày 24 tháng 9 thay thế 2 phiên bản trước đã bị các tòa án liên bang cản trở. Hồ sơ kháng cáo mà chính quyền Tổng thống Trump đệ lên Tòa án Tối cao lập luận rằng lệnh cấm du hành mới nhất khác với các lệnh cấm trước cả về quy trình lẫn nội dung, và sự khác biệt này cho thấy lệnh cấm dựa trên các mục tiêu an ninh quốc gia và đối thoại, không phải do động cơ tôn giáo. Với phán quyết mới nhất của Tòa Phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ, lệnh cấm của ông Trump sẽ được áp dụng đối với những người không có mối liên hệ nào tại Mỹ đến từ Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia và Chad. Các mối liên hệ gồm có thân nhân hoặc có liên hệ chính thức với các tổ chức ở Mỹ như các trường, đại học hay các cơ quan tái định cư. Những trường hợp được phép nhập cảnh Mỹ là những người có bà con thân nhân như ông bà, con cháu, anh chị em, cô bác, cậu, dì, họ hàng tại Hoa Kỳ. Phán quyết đưa ra hôm 21 tháng 11 không ảnh hưởng tới những người đến từ hai nước khác cũng bị liệt kê trong lệnh cấm của ông Trump là Triều Tiên và Venezuela. Trong tuần lễ đầu tiên sau khi nhậm chức hồi tháng Giêng, Tổng thống Trump đã ra lệnh cấm du hành nhắm vào một số nước có đa số dân theo Hồi giáo. Sau khi lệnh cấm đầu tiên bị các tòa án chặn lại, ông tung ra phiên bản sửa đổi, điều chỉnh lệnh cấm ban đầu. Lệnh cấm du hành thứ nhì hết hạn hồi tháng 9 sau một cuộc giằng co pháp lý và được thay thế bằng phiên bản thứ ba. Ông Trump nói lệnh cấm du hành là cần thiết để bảo vệ nước Mỹ trước nguy cơ khủng bố do các phần tử hiếu chiến Hồi giáo đặt ra. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump từng hứa hẹn sẽ cấm tuyệt đối không cho người Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ. Phe chỉ trích nói lệnh cấm của ông Trump vi phạm hiến pháp vì phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo.
Một thẩm phán tại Tòa án Liên bang California hôm 20 tháng 11 chặn lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump bác trợ cấp liên bang cho các thành phố bảo vệ người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ, làm suy yếu chiến dịch của chính quyền ông Trump, càn quét người nhập cư bất hợp pháp. Trong một vụ kiện do thành phố San Francisco và quận Santa Clara thụ lý, thẩm phán này đã ra lệnh chặn vĩnh viễn vì cho rằng sắc lệnh của Tổng thống vi hiến. Hồi tháng 4, cũng chính vị thẩm phán này đã ra lệnh phong tỏa lệnh cấm tạm thời của ông Trump. Thẩm phán William Ulrich viết trong phán quyết, các quyền hạn đã chứng minh rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống đã làm họ bị tổn thương về mặt hiến pháp, vi phạm quy tắc tam quyền phân lập và tước đi các quyền được ghi trong tu chính án thứ 10 và thứ 5. Vào tháng Giêng năm nay, ông Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp ngay sau khi nhậm chức, các trợ cấp cho các khu vực tài phán từ chối tuân thủ luật đòi hỏi các chính quyền địa phương phải chia sẻ thông tin với thẩm quyền di trú Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ chính sách đó, Bộ Tư pháp đã tìm cách trừng phạt các thành phố và các địa phương tham gia phong trào lập khu an toàn để bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Ông Devin O'Malley, người phát ngôn của Bộ Tư pháp nói, tòa án cấp quận đã vượt quá thẩm quyền khi ngăn chặn Tổng thống chỉ thị cho các thành viên nội các thực thi luật hiện hành. Bộ Tư pháp sẽ chứng minh quyền hợp pháp của Tổng thống để chỉ đạo ngành hành pháp. Bộ Tư pháp đã kháng cáo phán quyết hồi tháng 4 của thẩm phán Ulrich. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng các chính quyền địa phương đã phương hại tới sự an toàn của công chúng khi từ chối giải giao những người nhập cư bất hợp pháp từng phạm tội để tiến hành trục xuất. Ngày càng có nhiều chính quyền địa phương và thành phố, trong đó có New York, Los Angeles và Chicago, tham gia phong trào lập khu an toàn để bảo vệ người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ khỏi bị trục xuất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nhiễm khuẩn bệnh viện có thể là nguyên nhân khiến cho 4 trẻ sơ sinh tử vong đồng loạt ở tỉnh Bắc Ninh, theo kết luận ban đầu của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bắc Ninh được công bố vào chiều ngày 21 tháng 11, báo chí trong nước đưa tin. Kết luận ban đầu của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự dựa trên kết quả giám định pháp y cũng cho thấy 4 trẻ tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, theo báo mạng VN Express. 4 trẻ sơ sinh này được cho đều là trẻ sinh non, yếu, nhẹ cân và mang bệnh bẩm sinh đã tử vong vào sáng ngày 20 tháng 11 tại Bệnh viện Sản Nhi, Bắc Ninh sau khi được chăm sóc trong lòng ấm và được cho thở máy. Vụ việc đã khiến Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải về Bắc Ninh thị sát tình hình và có buổi làm việc với giới hữu trách y tế của tỉnh trong ngày 21 tháng 11. Hội đồng chuyên môn bao gồm các bác sĩ Nhi và sản khoa đầu ngành cùng với Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đã được thành lập để điều tra về vụ việc. Ngoài 4 trẻ đã tử vong, 7 trẻ khác ở Bệnh viện Sản Nhi, Bắc Ninh cũng đã được xác định bị nhiễm trùng huyết và đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, ngay chiều tối 20 tháng 11, cùng với 4 trẻ khác cũng đang được điều trị tại bệnh viện này. Theo công bố của bà Tô Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, tại buổi họp báo chiều ngày 21 tháng 11, thì 4 trẻ tử vong này đã nhiễm khuẩn sau 3 cho đến 5 ngày điều trị tại bệnh viện, và nguyên nhân nhiễm khuẩn sơ sinh có thể liên quan nhiễm khuẩn bệnh viện. Hiện kiếp trực trong ngày 20 tháng 11 đã bị Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đình chỉ để tường trình và phục vụ điều tra. Còn buồng cách ly trẻ sơ sinh tại đây cũng đã bị đóng cửa để khử khuẩn. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Yến đã nhìn nhận đây là một vụ việc bất thường vì 4 trẻ sơ sinh chết trong cùng một ngày, cùng một khoa. Trao đổi với VOA, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người từng làm giám đốc bệnh viện Từ Dũ, cũng nói rằng nhiễm khuẩn bệnh viện cũng có thể có. Bà Phương cũng nhận định rằng nếu để xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn thì lỗi là ở bệnh viện.
Thì đó là lỗi bệnh viện, tại vì để nhiễm khuẩn trong bệnh viện mà đến chết các cháu như vậy là bệnh viện có trách nhiệm chứ. Và lãnh đạo bệnh viện cũng như lãnh đạo khoa đó thì phải có trách nhiệm về vấn đề nhiễm khuẩn như vậy. Tôi nghĩ thường mà nếu mà những cái lỗi mà trách nhiệm là khi mà có nhiều cái mà tai biến mà nghiêm trọng như vậy thì thường là lỗi hệ thống chứ không phải là lỗi cá nhân đâu.
Tuy nhiên bà cũng mong dư luận đừng quá khắt khe đối với những người làm ngành y ở Việt Nam.
Thật sự là đã là làm trong ngành y khoa thì không có ai mà muốn bệnh nhân của mình là gặp tai biến hết. Cái điều này là mình cũng phải suy nghĩ và phải thông cảm cho người làm trong ngành y.
Bà nói thêm.
Phát biểu của một giới chức tỉnh Sơn La đã bị chỉ trích và phản đối trên mạng xã hội khi cho rằng 17 cán bộ tỉnh bị khởi tố liên quan đến công tác đền bù tái định cư thủy điện Sơn La là không liên quan đến chuyện tiền nong tư túi mà chỉ vì thương dân làm lợi cho dân. Tuy nhiên, một cựu giới chức Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho rằng phát biểu trên có thể có căn cứ nên cần phải xem xét kỹ hồ sơ vụ án, xem liệu có yếu tố thương dân làm lợi cho dân hay chỉ đơn thuần là tham nhũng trong vụ án liên quan đến dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á này. Phát biểu trước báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 20 tháng 11 về vụ 17 cán bộ tỉnh Sơn La bị khởi tố, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân nói vụ này không liên quan đến chuyện tiền nong tư túi mà chỉ vì thương dân làm lợi cho dân. Dân trí trích lời khẳng định của bà Tráng Thị Xuân nói, một số hồ sơ để giải quyết việc bồi thường, đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chưa đầy đủ. Nhưng anh em vì thương dân nên vẫn làm hoàn thiện sớm hồ sơ, giúp dân nên người dân được lợi. Nhưng chính vì thế, giờ cán bộ giải quyết lại phải chịu trách nhiệm, chứ họ không tư túi gì, không đút một xu nào vào túi cá nhân. Phát biểu của bà Xuân đã vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội lẫn các trang thông tin chính thống. Đa số người dân phản đối ý kiến của bà Xuân và cho rằng đây là một vụ án tham nhũng lớn, cần phải được xử lý thấu đáo. một điển hình cho thấy quyết tâm chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định rằng lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Nhận xét về phát biểu của đại biểu Tráng Thị Xuân, giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, cho rằng cần phải xem xét kỹ vụ án sau phát biểu có thể là có căn cứ của bà Xuân.
Tôi cho rằng là đại biểu Quốc hội mà phát biểu như vậy thì cũng là một cái điều phải lưu ý trong cái việc xem xét hồ sơ cụ thể. Xem là nó chỉ là một số yếu tố mà mang tính trộn lẫn, cả trong đó có cả yếu tố tham nhũng và có cả yếu tố làm lợi cho người dân bị thu hồi đất. Một cái động tác mà tôi biết rằng ở Việt Nam thì người ta rất hay làm là có những cái chi tiết mà được khai khống ở trong các cái phương án đổi thưởng hỗ trợ tái định cư mà có liên quan tới tham nhũng.
Tuy nhiên, cựu giới chức Bộ Tài nguyên Môi trường nhận định khả năng bồi thường không thỏa đáng, một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến việc lách luật để làm lợi cho dân, khó có thể xảy ra trong một dự án lớn được dốc hầu bao đầu tư như Thủy điện Sơn La. Ông phân tích.
Dự án Sơn La là dự án cấp quốc gia được Quốc hội thông qua cái chủ trương đầu tư, tức là thuộc dự án loại đặc biệt. Và phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư thì được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và theo tôi biết thì cũng khá nhiều tiền ngân sách chi cho việc bồi thường hỗ trợ tái định cư. Thế thành ra là cái khả năng mà có vấn đề gì về bồi thường không thỏa đáng trong dự án của Sơn La thì tôi nghĩ rằng không xảy ra điều đó.
Thông tin trên báo chí hôm 19 tháng 11, tỉnh Sơn La cho biết trong số 17 cán bộ bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có 15 đảng viên, trong đó có giám đốc và hai phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân và chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Mường La và nhiều chuyên viên cán bộ phòng ban. Kết quả điều tra cho biết sai phạm xảy ra ở các bước thẩm định, đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi và bồi thường không đúng quy định. Trong đó có hơn 600 hộ dân có hồ sơ đất đai được lập khống, tăng diện tích đất hay không đúng loại đất quy định. Nhận định về tình trạng tham nhũng trong việc bồi thường các dự án tại Việt Nam, giáo sư Đặng Hùng Võ thừa nhận khai khống là một thủ pháp xuất hiện khá phổ biến, đặc biệt trong các dự án lớn có số lượng người nhận bồi thường đông như Thủy điện Sơn La. Ông nói,
sự thực mà nói là một cái dự án, nhất là dự án lớn như dự án Thủy điện Sơn La, thì cái số lượng người được nhận bồi thường hỗ trợ tái định cư là cực kỳ nhiều. Mà cực kỳ nhiều đó thì ai là người có thể rà soát lại toàn bộ, mà từ đấy thì cái ban bồi thường giải phóng mặt bằng là hay sử dụng cái thủ pháp đó.
Cựu giới chức Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng cơ chế thanh tra kiểm tra hiện nay của Việt Nam thiếu hiệu quả trong việc rà soát các lỗ hổng trong quản lý chi tiêu đối với các dự án lớn. Giáo sư Võ nói,
hiện nay cơ chế của Việt Nam thì thanh tra kiểm tra là có, nhưng mà cũng không có cái quy trình mà hai cơ quan thực hiện kiểm tra chéo nhau, thì cũng không có cái quy trình ý. Thế thành ra là bên ban bồi thường giải phóng mặt bằng thì hoàn toàn lập phương án rồi tính toán từng trường hợp cụ thể, áp dụng pháp luật cho từng trường hợp cụ thể. Thế và cái công việc kiểm tra, thanh tra thì có thể xảy ra của cơ quan hành chính cấp trên. Thế nhưng mà nói thực ra cũng không thể kiểm tra 100% được.
Nhà máy Thủy điện Sơn La được khởi công vào năm 2005 với tổng mức đầu tư lên đến hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 60% so với mức phê duyệt ban đầu là gần 45 tỷ đồng. Đây được xem là một trong 10 nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Để xây dựng công trình này, Việt Nam đã phải di chuyển hơn 20.000 hộ dân ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu ra khỏi khu vực. Riêng tại tỉnh Sơn La, có hơn 12.000 hộ dân phải di chuyển đến định cư tại 276 điểm tái định cư trong tỉnh.
Dư luận Việt Nam đang phản ứng xôn xao, không tích cực đối với đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh về thu thuế tài sản. Một chuyên gia ngành tài nguyên môi trường nói nếu mục đích thu thuế là để ngăn đầu cơ, việc đó không đi đúng hướng. Thành phố đóng vai trò trung tâm kinh tế của Việt Nam hồi tuần trước đề xuất với Quốc hội về thí điểm đánh thuế tài sản. Đây là một phần trong một đề án lớn hơn về trao cơ chế chính sách đặc thù để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Theo phân cấp thẩm quyền trong hệ thống chính trị Việt Nam, luật về thuế phải do Quốc hội thông qua. Tin cho hay, tại Quốc hội, hôm 14 tháng 11, ông Nguyễn Đức Hải, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách, cơ quan thẩm tra đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh, nói trước mắt nghiên cứu tập trung thuế tài sản đối với nhà đất. Tường thuật của báo chí trong nước cho hay, trong một cuộc gặp với các phóng viên bên hành lang Quốc hội hôm 20 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến giải thích rằng chính sách đánh thuế tài sản sẽ giúp chống hành vi đầu cơ đất đai. Việc đánh thuế tài sản chủ yếu là chống đầu cơ chứ không phải là nhà nước tận thu, ông nhấn mạnh theo tin trên VN Express. Thuế suất đối với đất phi nông nghiệp ở Việt Nam hiện là 0,03%, thấp hơn rất nhiều so với mức 1% ở Mỹ và cũng thấp hơn nhiều nước khác. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, nói với VOA rằng áp dụng thuế suất cao hơn đối với đất đai hay bất động sản là cơ hội để tăng thu ngân sách nhằm phát triển hạ tầng. Nhưng nếu đánh thuế chỉ để ngăn đầu cơ, theo ông, điều đó là việc làm chệch hướng.
Nói rằng là đánh vào để ngăn chặn đầu cơ thì tôi cho rằng mục tiêu nó chưa đúng với lại cái mà chúng ta phải làm đối với lại thuế đánh vào bất động sản. Bởi vì mục tiêu đầu tiên của thuế đánh vào bất động sản là có kinh phí để nâng cấp hạ tầng, nâng cấp đô thị, cái đó mới là chính.
Sau khi đề án được nêu ra, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HORIA, đã ra văn bản kiến nghị Quốc hội chưa nên thực hiện thí điểm đánh thuế tài sản ở thành phố tại thời điểm hiện nay. Hiệp hội nói thời điểm phù hợp để áp sắc thuế này là sau năm 2020. Hiệp hội cũng cảnh báo việc đánh thuế cao hơn so với mức hiện nay có thể dẫn đến hệ quả là giá nhà đất tại đô thị lớn nhất đất nước sẽ leo thang, ở mức độ nhất định sẽ làm chi phí cuộc sống đắt đỏ hơn đối với nhiều người. Giáo sư Võ đồng ý với cảnh báo của HORIA.
Cái việc tăng thu thuế đối với lại đánh vào nhà thì nó sẽ làm hỏng nhiều chính sách về phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho người có thu nhập thấp ở Việt Nam.
Trong kiến nghị, HORIA viết thêm rằng việc đánh thuế tài sản cũng nên áp dụng đồng thời trên cả nước chứ không chỉ thí điểm ở riêng Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hiệp hội, sức cạnh tranh chung của thành phố có thể bị giảm đi nếu thành phố thực hiện sắc thuế mới trong khi các tỉnh thành khác thì chưa. Thành phố Hồ Chí Minh đang vận động Quốc hội trao cho một quy chế đặc thù với lập luận rằng thành phố đứng đầu Việt Nam về kinh tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, môi trường cũng như chưa có cơ chế chính sách đột phá mạnh mẽ để phát triển nhanh và bền vững. Chỉ số chứng khoán Việt Nam VN Index đạt mức trên 900 điểm liên tiếp trong 2 ngày nay, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Khi thị trường đóng cửa hôm 21 tháng 11, chỉ số VN Index đạt 918,3 điểm, mức này cao hơn 14,75 điểm hay 1,63% so với 903,55 điểm của ngày 20 tháng 11. Lần gần nhất chỉ số này trên 900 điểm là vào tháng 8 năm 2007. Hãng tin Bloomberg hôm 21 tháng 11 nói chỉ số chứng khoán Việt Nam đã tăng gần 10% trong tháng 11, phần nào nhờ các nhà đầu tư nước ngoài đổ xô vào gia tăng sự hiện diện của họ trong nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh ở Đông Nam Á. Các cổ phiếu đắt giá của hãng sữa Vinamilk, tập đoàn Vingroup, tập đoàn FPT, công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco và một số hãng khác đã tạo động lực tăng lớn nhất cho thị trường. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng, nói với VOA rằng ngoài tác động của các nhà đầu tư ngoại, thị trường tăng do có niềm lạc quan của nhiều người về nền kinh tế Việt Nam. Ông Hiếu nói các biểu hiện tốt của nền kinh tế bao gồm GDP nhiều khả năng đạt mức 6,5-6,7%, tỷ giá ổn định. Tương tự như vậy đối với các thị trường bất động sản, vàng và ngân hàng.
Tất cả những cái thị trường như thế, nó đã có một cái sự ổn định từ đầu năm và nó tạo ra cái sự lạc quan cho nền kinh tế tại thời điểm này.
Bản tin của Bloomberg nói cổ phiếu của hãng bán lẻ Vincom Retail thuộc tập đoàn Vingroup đã tăng vọt 26% kể từ khi lên sàn hôm 6 tháng 11 vì nhiều người săn lùng cổ phiếu này. Tiếp đến, thị trường có thêm cú hích khi tập đoàn Jardine Matheson ở Hồng Kông tuần trước tăng cổ phần trong hãng Vinamilk lên 10% và tuyên bố vẫn quan tâm mua thêm cổ phần. Với con mắt chuyên gia, tiến sĩ Hiếu bình luận những sự kiện này có mối quan hệ hỗ tương giữa việc chỉ số chứng khoán tăng điểm và giá trị tài sản của các công ty quan trọng tăng thêm và không phải là yếu tố giúp thị trường tăng bền vững.
Cái tăng điểm qua cái sự hưng phấn của thị trường, qua những cái sự kiện hoặc là do những cái cổ phiếu dẫn đầu nó mang tính hưng phấn và nó tăng điểm, thì cái việc tăng điểm đó có thể nó chỉ là cái giai đoạn. Cái tăng điểm nó là do giá được định cung cầu ở trên thị trường, chứ về thực chất thì nó không phải là cái tăng giá trị từ cái nội lực của nền kinh tế.
Chuyên gia kinh tế này nói rằng tin tức về chỉ số chứng khoán đạt trên 900 điểm trong những ngày này là một dấu hiệu tốt, và theo ông, chúng ta nên lạc quan và mừng trong thận trọng.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc hai cựu quan chức Hồng Kông và Senegal về tội lập âm mưu cho một kế hoạch hối lộ quốc tế trải dài từ Liên Hợp Quốc và vươn tới nhiều lục địa khác. Ông Cheikh Gadio từng là Ngoại trưởng Senegal và ông Chi Ping Patrick Ho, cựu Bộ trưởng Nội vụ Hồng Kông, đã lập mưu hối lộ các quan chức cấp cao ở châu Phi để đảm bảo quyền kinh doanh cho một tập đoàn năng lượng và tài chính có trụ sở ở Thượng Hải. Theo lời cáo buộc, hai quan chức này tham gia một kế hoạch kéo dài nhiều năm để hối lộ Tổng thống Chad và Ngoại trưởng Uganda, hậu đổi lấy lợi thế kinh doanh nhiều tỷ đô la cho một công ty Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và tài chính. Cả hai nhân vật trong cuộc đang bị chính phủ Liên bang Hoa Kỳ giam giữ. Đại sứ quán Chad ở thủ đô Washington và phái bộ Uganda tại Liên Hợp Quốc ở New York không đưa ra bình luận nào với báo chí về vụ việc này. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad gặp nhau trong một cuộc họp không báo trước ở thành phố Sochi để thảo luận về sự cần thiết phải đạt một giải pháp chính trị để giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Nga và Syria tiết lộ thông tin về cuộc họp này hôm thứ Ba 21 tháng 11. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng cuộc họp sẽ giúp đảm bảo tính khả thi của các thỏa thuận mà Nga có thể đạt được với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Theo Điện Kremlin và hãng thông tấn Sana của Syria, ông Putin mô tả các hoạt động quân sự ở Syria là đang đi vào giai đoạn kết thúc và ông chúc mừng ông Assad đã thành công trong cuộc chiến chống khủng bố. Truyền thông Nga cho biết ông Assad lưu lại thành phố Sochi khoảng 4 tiếng đồng hồ hôm thứ Hai 20 tháng 11 và thuật lời ông Assad nói ông tin rằng tình hình chiến tranh hiện tại khiến giới lãnh đạo có thể kỳ vọng sẽ đạt tiến bộ trên mặt trận chính trị. Điện Kremlin nói ông Putin đã lên kế hoạch thảo luận thêm về vấn đề này với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Hãng thông tấn Interfax trích lời Điện Kremlin nói Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày thứ Ba 21 tháng 11. Ông Putin cũng sẽ tiếp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong một cuộc họp thượng đỉnh ngày thứ Tư 22 tháng 11 tại thành phố Sochi, tập trung vào tiến trình hòa bình cho Syria.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.